This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có những thắc mắc trong sinh hoạt hàng ngày cũng như những cái việc xảy ra có liên quan đến an ninh và có những cái sự đe dọa mất mát, quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham khảo hoặc là chia sẻ với đồng hương của mình qua chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin nhắc lại số metro của đài để tham gia tất cả các chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại 817-899-4110. Và bây giờ thì Việt Tấn xin mời quý vị gọi vào để cùng tham gia cũng như đón nghe. Xin được kính chào Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn 1600.
Thưa anh, trong mấy tuần qua thì có thể nói gần một tháng anh em mình mới gặp nhau trở lại trong chương trình của Đài, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi Việt Tấn. Tuần rồi thì tôi cũng bị bệnh nữa đó.
Vâng, thưa anh, có lẽ là vì Tấn thấy là hình như ai cũng bệnh trong cái khoảng thời tiết vừa rồi là vừa nóng vừa lạnh, vừa nóng vừa lạnh, rồi những cái poison, những cái trời đang lạnh rồi nó tự nhiên nó nóng lên tí, làm cho người ta bị bị cảm rất là nhiều, luôn cả mấy đứa bé nữa.
Dự Tấn nói đúng, cái con virus, cái thời tiết bỗng dưng nó lạnh rồi nó nóng đó. Thành ra con virus sinh sản có vẻ mạnh hơn, theo một vài tin tức về y khoa đó Dự Tấn. Từng rồi sẽ dĩ tôi bệnh đó, mà cũng muốn mang cái câu chuyện này chia sẻ với đồng bào chút xíu về cách ăn uống của người mọi người, và ngay cả tôi thấy Á Đông mình thì thường thường hay bị nhiều hơn. Là khi tôi đi cái conference vào khoảng chừng 300 người vậy đó, thì mình ăn những cái món như đồ chip rồi đó chung đó. Thành ra có nhiều người thọt có tay vô nó bóc, do đó bác sĩ nghĩ rằng có người bóc nhưng mà có một miếng nào nó dính một cái tay nào dơ đó, rồi nó rớt lại, mình tình cờ mình ăn xuống cái đó vậy đó. Do đó mình bị dính con virus, và tôi bị bệnh phải đi vô mà đi luôn á. Thì khi mà vấn đề này xảy ra, tôi mới nhìn thấy cái cách ăn của người Việt Nam mình. Có nhiều gia đình bây giờ mời khách lại rất là đông dự tấn, mà cũng không biết người đó có bệnh hoạn hay gì không, mà ăn rồi gấp chung, rồi hút đũa đồ chung, rồi nhất là vấn đề mà cái bánh mì đi dự tấn. Cái người Mỹ á, đa số ví dụ như họ cầm cái bánh mì lên, họ cầm cái khúc nào họ cắt và họ lấy thì họ mới cầm bên đó. Còn Việt Nam mình cầm bên bự, cắt cái bỏ xuống lấy bên nhỏ, do đó cái tay của người ta đó có thể hồi nãy mình rửa nhưng mà mình tình cờ mình chỉ đụng vô cái ghế hay gì thôi, con virus có thể vô. Do đó quý vị cẩn thận trong việc ăn uống, mà không có gì mà sung sướng hoặc là đau khổ bằng khi mà bị food poisoning gì hết.
Dạ vâng.
Dạ. Do đó quý vị nên ăn uống cẩn thận. Và tôi thấy đi lại nhiều party của người Việt Nam, có nhiều khi mời không phải mình chê Việt Tấn, mà dọn thấy xong nó bóc tùm lum hết rồi nữa, mình sợ lắm Việt Tấn.
Dạ,
do đó chúng ta nên cẩn thận trong cái đề ăn uống để tránh bệnh hoạn thôi, chứ không có gì. Chia sẻ một vài vấn đề riêng tư của tôi thôi.
Nhất là vào mùa đông. Việt Tấn thấy có ba vị đang đợi trên đường dây. Xin được chào khán giả đầu tiên ạ.
Alo.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ. Có hai còn ba vị nữa dạ.
Alo.
Dạ xin cho biết tên ạ.
À, tôi tên Thắng ở Gia Lệnh.
Xin mời anh Thắng.
Để cho tôi xin hỏi thăm anh Ẩn là trường hợp mà tôi có cái xe mới mà bản số tạm bằng giấy nó dán phía sau bị mất, rồi tôi làm sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà bây giờ cái người mà ăn cắp cái bản số của tôi rồi họ chạy rồi họ bị rồi tôi bị gửi về cái tiền mà tính phí cầu đường á, thì tôi phải làm sao?
Là cái bản số, đa số cái bản số giấy của anh đó, một khi anh mua đó thì cái dealer đó nó gắn lên cho anh thôi, chứ nó không có ghi danh với cái sở lưu. Do đó cái bản số xe mà chạy ngang mà bằng giấy mà có dính á, nó cũng chả biết từ đâu tới á. Nếu mà họ muốn làm tới thì họ nhìn vô cái dealer tag của cái hãng nào đó thì họ mới lợi đó, họ mới gửi cái lá thư cho biết cái xe này ai là chủ quyền mà thôi. Nhưng mà khi anh vừa mất cái bản số rồi anh lợi ngay cái dealer xin cái bản số khác dùm. Chứ đừng có chạy không có bản số là anh sẽ bị ghi ticket anh nha.
Dạ.
Hello anh, bây giờ anh lại ngay chỗ dealer anh báo anh mất cái bản số đó thôi thì họ cũng ghi vô là mình bị mất cái bản số đấy, thưa anh.
Rồi để cho bản số khác.
Dạ anh ha.
Dạ.
Rồi, dạ. Xin chào anh.
Dạ, còn một vấn đề nữa.
Xin mời.
Tôi rất là cảm ơn cái đài này đã cho cái chương trình này. Và chuyện phát lại thì cũng rất là hay. Nhưng mà nếu chúng ta có cái sự cố, sự dưới lo kỹ thuật không có phát hành thanh trực tiếp được mà phát lại chương trình cũ thì nên thông báo lên. Chứ đừng có để giống như tình trạng từng rồi hay những từng khác, phát lại chương trình cũ rồi bắt đồng bào gọi vô rồi đồng bào chờ đợi. Tại vì đồng bào không biết được là chương trình đó là chương trình cũ hay chương trình mới, tưởng là online. Lại mất công vất vả và tốn thời gian, mình đã tốt thì mình tốt luôn. Thí dụ như mình không online thì mình không báo cho đồng bào biết là hôm nay không online, chúng tôi phát chương trình lại.
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Kỳ sau thì lâu lâu mới có một lần, thưa anh. Thì trước đây đài cũng có thông báo.
Mình cái gì mình muốn trọn vẹn thì mình nên thông báo. Chuyện thông báo rất dễ dàng trên đài mà. Chứ để anh chị mà mình không thông báo để rồi mình phát lại chương trình cũ rồi. Đồng bào gọi với đồng bào chờ đợi nhiều quá, đồng bào
dạ, buồn. Dạ, anh Diệp Tấn, tôi thấy vấn đề này, anh này đưa ý kiến rất là đúng đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nha.
Nên chỉnh đốn lời. Dạ.
Dạ vâng, thường thường có những cái chương trình phát lại thông báo trong phần đầu đó, thì nhiều người không nghe.
Dạ có thể vậy.
Rồi tới lúc mà đang nói chuyện đó, thì người ta gọi vô. Đôi khi nhân viên của đài lúc đó có người gọi answer phone, có người không answer phone, nhưng mà answer phone nó thường thường là gọi vào không có ai bắt hết. Là chương trình thường đa số là có phần thông báo phát lại. Còn mà nếu như thì điện thoại reng á mà đang là live á thì thường thường là sẽ có cái vị sẽ xếp vô được liền. À, vâng, thì chúng tôi sẽ cố thông báo trong giữa chương trình đang phát lại luôn. Xin được chào thính giả tiếp theo. Hello, chào biết quý danh luôn ạ.
Em tên là Hoa. Em muốn hỏi hai anh là em có chiếc xe cũ em bán đó. Nhưng mà bây giờ trước khi bán thì trước em nghe tiến sĩ có nói là mình phải đưa cái title xe mình lên chỗ đăng ký mình trả phải không?
Hello,
dạ.
À, câu hỏi của chị giống như chị bán một chiếc xe cũ cho một người quen của chị đi ha, thí dụ ha.
Dạ.
Rồi chị muốn hỏi là chị đem cái title lên sang tên ngay chỗ sang tên luôn hay phải không?
Vâng, với lại những cái bước thì mình cần phải làm đó.
Hello Nẫn.
Dạ, không nghe cái câu hỏi sang đài bữa nay cái giọng nhỏ quá vậy.
Dạ vâng.
Tôi nghe vừa tiếng rất lớn mà nghe đồng bào vô nhỏ.
Dạ vâng, chị hỏi là cái xe chị bán xe cũ chị cần phải làm những cái giấy tờ gì?
Dạ, chiếc xe cũ thì không có giấy tờ gì ngoài chị dẫn người đó lên trên đó sang tên rồi lấy tiền xong lấy cái bản số mình về đó là an toàn hết.
Hello chị nghe rõ không ạ?
Dạ em nghe rồi, em cảm ơn hai anh nhiều, happy new year luôn.
Happy new year chị. Như vậy thì có bán xe bán xe cũ mà bây giờ tình hình là mấy cái towaway với lại những cái gì là không
nó,
có.
Nó khổ lắm vậy Tấn.
Dạ.
Chỉ có một cái là giống như tôi vừa nói đó. Ok bây giờ anh đồng ý mua xe tôi không? Hoặc là theo cái ý kiến vừa Tấn nó lấy 500 bạc deposit trước. Rồi nếu mà đưa bản số trả lại trả người ta 500 vậy thì an toàn hơn. Không có gì hết. Đừng có nghĩ bạn bè người Việt Nam, người đồng hương vậy á. Lúc này một khi mà nó đã vượt qua freeway vài trăm bạc là hết đồng hương luôn á vậy Tấn.
Dạ vâng. Còn chưa nói đến là họ làm những cái chuyện gì chở trên xe nữa còn phiền nữa.
Dạ còn phiền. Cái đó phiền thì cũng không nhiều lâu. Nhưng mà nội cái vụ thôn bây giờ tôi thấy là phiền nhiều nhất tại có nhiều đường á.
nó chạy vô GPS, cái nó hướng dẫn người ta vô thôn quê, cái chạy chạy luôn vậy thôi.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây à. Có ba vị, hello.
Hello.
Chờ, xin cho biết quý danh của cô luôn ạ. À. Cô bằng máy nhỏ dùng Việt Tấn đi. Hello, cô vặn cái radio nhỏ lại hay là cô đứng phía xa xa tí xíu? Cô có đang nghe không? Tấn xin nhường cho người khác rồi trước khi cô ok. Hello. Lại nha. Dạ vâng. Vẫn còn ồn quá cô ơi. Cô làm cho rõ lại đi, Tấn qua người khác chút xíu nha. Hello, xin chào khán giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Hùng ở Đà Lạt.
Xin mời anh Hùng.
Dạ, cho em hỏi anh người Tấn chú anh hẳn là có chiếc xe nó đậu trước cái garage của nhà em á, mà em đã nói họ rồi. Chạy trên về xe rất khó khăn, mà họ cũng vẫn đậu, thế là làm sao anh?
Ok, nếu mà nó đậu block cái driveway của anh á, thì anh biết cái nhà nào, anh qua warning hoặc là anh viết tờ giấy cho họ thấy. Rồi sau đó anh gọi xe thô, anh cứ kéo ra thì người đó ráng chịu. Anh để cái câu là ok không? Xe mày tiếp tục block my driveway á. Nhưng mà đối với tôi á, thì anh nên gọi cảnh sát để nó lợi, nó warning mấy người đó nhiều hay hơn. Ok, nhưng mà giải quyết trước với tụi nó, tại nó là hàng xóm mình đó. Còn dạ. Nếu nó tiếp tục mà trì lộm á, thì xin lỗi anh, có nhiều thằng anh nói giống như nói cục đá đó. Thì mình anh Nhi Trang vậy ok, nếu mà chiếc xe đậu đây mày cứ quyền, mày gọi xe thô kéo.
Ok, cảm ơn.
Rồi, xin chào anh. Nhiều khi nhiều chiếc xe nó đậu mà nó lock cái không có lock cái driveway, nhưng mà nó chỉ đậu méo ngoài, nhưng mà đôi khi cái đường nó ve ra, lúc mà ve ra nó khó một chút xíu, nên tức là phải đậu xa xa driveway chút xíu.
Yeah.
Thì cái đó nó cũng lý gồ đậu. Yeah. Tại vì nó không có lock cái driveway của mình, nhưng mà khi mình ve cái đầu xe cong cong á thì mình sợ đụng.
Yeah. Nhưng mà sẵn đây vấn đề mà mình đậu ở ngoài đường.
Yeah.
Thí dụ mình ở hàng xóm mình nên lịch sự, thường thường mình đừng nên đậu trước nhà của người ta. Mặc dù đậu trước nhà nó không có tội gì hết, nhưng mà thường thường ở chỗ đó người ta hay để cho bạn bè rồi tới đó. Mình cứ nghĩ ô đây là đường công cộng tôi đậu, nhưng mà cái đó mình gây ra cái sự mà ác cảm đối với người hàng xóm mình. Do đó cố gắng khi nào mà mình muốn đậu qua mấy bên đó, mình chạy qua mình nói anh tiếng, qua không mất tiền mua gì Tấn, hiểu không?
Yeah.
Qua nói tao có hai người bạn, hôm nay tao có party, có thể đậu mé bên đường được không? Dù biết rằng đây là public play, nhưng mà mình nói anh tiếng thì mình gây cảm tình với hàng xóm mình nhiều hơn gì hết.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả vừa rồi đầu tiên Tấn trở lại đây nè.
Hello.
Dạ cô vặn máy nhỏ lại hay cô đứng
dạ,
xa giùm?
Dạ, dạ vâng. Tôi tên là Quỳnh đó. Tôi kính chào ông Ẩn với lại Việt Tấn. Chúc qua hai ông Ẩn và Việt Tấn năm mới dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn cô.
Dạ. Tôi xin góp ý về vấn đề thực phẩm á. Thì bây giờ ở Mỹ, ở trên thế giới này chỉ có ba nước thôi, Nhật và Đại Hàn và Mỹ thôi. Take care thực phẩm rất là tốt. Nhưng mà tôi thấy hàng hóa ở Trung Quốc tràn lan nhiều lắm. Khi mà đi chợ mình phải chịu khó mang kiến vô rồi xem. Nhiều khi cái mát đó, nó có cái số riêng của nó, mình phải theo dõi để mình biết coi thực phẩm đó thuộc về nước nào và xuất xứ, ngày xuất xứ và cái ngày là bao nhiêu. Như trường hợp tôi đi chợ Xmart, tôi không phải tôi quảng cáo cho Xmart đâu. Tại vì cái chợ đó, người ta thực phẩm của người ta rất là tốt, người ta làm ra để người ta nuôi dưỡng sức khỏe của người dân của người ta, mình chỉ là cái người ăn theo thôi. Cho nên tôi lên tôi hỏi cái nào của Trung Quốc nó để riêng hết trơn á, cái nào của nó để riêng hết, cho nên mình chọn cái nào của nó mình ăn, của Trung Quốc mình không lấy. Tôi mua nhiều lần á, Trung Quốc tôi trả lại hết à.
Dạ vâng, cái điều của cô cảm ơn cô nhiều nhé. Vâng, cái đó là cái cá nhân, ý kiến cá nhân của riêng cô. Tuy nhiên cái nhìn của mọi người thì hiện giờ người ta đang sợ nghe đồ Trung Quốc mang tiếng quá thì người ta cũng sợ. Còn vấn đề mà thực phẩm mà gắn cái nhãn Make in Hồng Kông, Make in này kia nọ ở xa đó, thì đôi khi họ đi một cái đường vòng đó thưa anh Ẩn.
Dạ đúng rồi, nó đi đường vòng. Hoặc là bây giờ á, cái tụi China nó không để là Made in China mà để Made in ORC đó vậy Tấn.
ORC ạ.
ORC tức là Republic of China.
Dạ vâng.
Mà nó viết tắt, thành ra nhiều khi mình nhìn á. Nhưng mà đây là giống như Tấn nói, personal opinion thôi. Ở đây thì không nói là cái đó là đúng hay là sai. Thì quý vị nào cũng nghe trên mạng thì quý vị nếu cẩn thận, quý vị nghĩ rằng cái đó không tốt thì đừng mua vậy thôi vậy Tấn.
Dạ, dạ đúng rồi. Còn cái điều mà quý vị càng kỹ mua không đồ gì mà Make in mà China mà quý vị không ăn thì cái đó là theo cái nhìn của từng người. Nhưng mà nếu mà là cá nhân Tấn á, thì nếu mà có hai cái gói đồ một gói là 1.99 đồng, còn một gói là 2.50 đồng, mà một cái thì Make in China, một cái thì Make in Japan đi. Thì nếu là cá nhân Tấn thì Tấn lấy cái Japan. Thì Tấn chỉ nói là cái thiên kiến của mỗi người có một cái nhìn khác nhau thôi. Dạ vâng. À, xin được chào vị giả tiếp theo.
Hello.
À, cho biết quý danh ạ.
Cô Bảy.
À, cô Bảy. Dạ. Mời cô.
Dạ. Dạ, cho hỏi anh ẩn câu hỏi là tại tôi có mua cái thô thác á. Ở Dallas, thường tôi có thể dùng cái thô thác để chạy xuống tới Houston không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là cách đây vài năm đó, cách đây vài tháng tôi có bị đụng xe, rồi cái chiếc xe đó được thô, rồi khi mà tôi tới cái chỗ mà thô đó, thì họ nói là giờ bán chiếc xe nó lại cho cái chỗ thô, nên bây giờ tự nhiên tôi thấy có tờ giấy ở dưới Austin đó, họ có gửi cho tôi cái tờ giấy và họ nói là chiếc xe đó họ không có nhìn thấy là tôi có mua insurance hay cái gì. Thì cái đó là tôi không biết là cái tờ giấy đó là của Austin nó gửi, họ gửi cho tôi, nên mà tôi không biết là cái giấy đó có ý nghĩa gì vậy. Anh có thể giải thích được không?
Dạ rồi. Cái thô thác của chị, nếu chị mua với NCTA bây giờ đó, thì cái thô thác đó có nhiều khi qua Oklahoma vẫn on luôn. Còn đây về Austin, Houston rồi chị qua chỗ nào cũng được hết chị ha. Có yeah. nhiều khi nó không có để tên đó, nhưng mà thật sự cái đó nó on hết trong tiểu bang Texas mình. Có một vài tiểu bang như Oklahoma, cái thô thác nó vẫn có thể gửi cho chị, nhưng mà chị phải trước khi đi qua xuyên bang đó, chị nên check với cái thô thác cho biết tiểu bang nào nó có thác. Cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, một khi chiếc xe chị mà đã không còn mà nằm trong sổ, mà chị chưa có lên ghi danh, hay là lúc mà đụng xe chị không để ý ghi danh với cái tụi mà Motor Vehicle Registration á, cái chỗ danh xe đó là xe chị đã bán và hoặc là chị không còn là chủ quyền nữa, thì nó gửi cái tờ giấy đó, cái đó đúng chị nó có gửi về tại hồi xưa thì không. Nhưng mà bây giờ ngay cả cảnh sát chạy sau lưng chiếc xe đó, cảnh sát biết được cái xe đó có insurance hay không, hoặc là mình mới mua insurance nó chưa gửi xuống dưới, thì nó cũng ngừng mình lại, nó hỏi như thế nào, mày có insurance tao coi vậy thôi. Thì có đúng chị thì tôi như chị á, thì khi nó gửi tờ giấy đi về thì như có phần dưới nó có đề cái chỗ là I am not the owner of this vehicle, no longer whatever, chị hiểu không? Tôi không còn là chủ quyền chiếc xe này nữa, thì chị mạc cái đó gửi trả lại nó. Nhưng mà trước khi mạc á, chị làm ơn chị làm cái copy lại, lỡ có tên nào vô, thí dụ như chiếc xe đó là xe mà vô cái chân da rồi đó, nó lợi nó mua đồ phạt nhưng mà nó tháo hai cái bản số để dành để chạy, thì nó gửi về nhà chị nữa. Do đó chị nên làm cái copy của cái bản đó để lại, để ai có dùng cái bản số của chị cũ đó thì chị gửi cái này lại dùng cái đó, thì chị khỏi mất công ra làm mạch. Ok.
Dạ. Yeah.
Xin chào chị.
Cảm ơn chị.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. Dạ, cho biết cái danh của cô luôn ạ.
Tôi tên Mỹ.
Cô Mỹ ơi, cô nói chuyện cái gần điện thoại chút xíu, nhỏ quá cô Mỹ.
Alo, nghe rõ nha.
Dạ vâng, hơi lớn chút xíu, cô cố gắng gần điện thoại.
Là cô cứ nói theo kiểu là cô với đương giận tôi với Việt Tấn vậy đó.
Cô nói lớn chút xíu, cô hơi nhỏ đó, dạ.
Dạ, tôi là Mỹ ở phường quận, anh Việt Tấn nghe rõ không vậy?
À,
dạ, nghe
không.
Rồi, nghe rồi.
Tôi nghe cô dạ, nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm cô.
Cháu muốn hỏi một câu đó, tại người chồng mình cha có phòng cho đứa con đó. Mấy tháng trước thì gửi ra trên chính phủ nhận đầy đủ, nó gửi về đầy đủ. Sau cái tháng 12 là gửi về 200, mà trên đó sao gửi con 175 đồng, còn thiếu là 25, nước lý do gì chú mà ảnh chú tiếp không?
Dạ cái đó tôi không biết được, ăn thua cái đó phải liên lạc với Attorney General của Texas á, dạ. Chỗ mà cái tòa án chỉ ra đó, và sau khi ông chánh án quyết định là mỗi tháng trả bao nhiêu thì cái phần đó nó nằm về Texas Attorney General Office về child support, chị gọi cái đó thì chị sẽ biết được nhiều hơn. Mà nếu ông đó tục mà trả không đủ thì thời gian sau á bỗng dưng ông có cái warrant tìm ông đi bắt, do đó ông cũng phải take care chị không? Ở chỗ đó thì trả lời chị cái vấn đề đó, còn ở đây tôi không có thẩm quyền đó.
Ok, vậy cảm ơn chúng
mình
là ba
chứng
nhận
ba
nhiều phẩm.
Dạ bye.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và thưa quý vị, như cái câu chuyện anh ẩn bị bệnh mà lây qua cái phần food hay là mấy cái virus dính trong tay mà người ta khuyên hay rửa tay trong cái mùa flu này đó, thì thì Tấn thấy điều này đang xảy ra với lại những cái party của người Việt rất là nhiều, đúng như anh ẩn vừa nói, và nhất là những người nào mà có trẻ em con nhỏ đó, vào cái mùa Tết tức là ngày mùng 1 Tết, 30 Tết mà đi mấy cái party đó, thì đa số mấy đứa về nhà nó bị bệnh hết. Thì có lẽ đây là một cái vấn đề mà lây nhiễm virus, mà nó cứ ho rồi sổ mũi rồi đàm, rồi đôi khi nó bị sốt nặng nữa, tại nó bị infection cái ear. Thành ra trong cái mùa cảm cúm này á, nếu mà chúng ta limit được cái vấn đề party cho con mấy đứa nhỏ của mình đó, thì càng đỡ cho mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Chứ chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tới đó là giao con cho chơi chung với mấy đứa nhỏ, rồi những cái điều đó khi mà về tới nhà đó thì mấy đứa nhỏ nó bị bệnh, mà mấy anh ẩn biết mà mấy đứa nhỏ nó bị bệnh rất là mệt.
Nó nói không được, có nhiều đứa chừng 2 tuổi mấy nó nói không được, nó diễn tả không được, mình cứ chỉ đón mò để mình cho thuốc hoặc là dẫn đi bác sĩ thôi.
Mà vâng, thành ra tới cái mùa này tôi nghĩ là mấy đứa nhỏ là nếu mà party chúng ta đi được, gửi ai ở nhà cho bà nội và ngoại coi thì tốt hơn là dắt mấy đứa nhỏ đi.
Dự Tấn biết trong vấn đề mà nói về mà dịnh đồ ăn đó Dự Tấn. Bữa tôi vô một cái chợ Việt Nam mà cái chuyện này xảy ra thường lắm. Có nhất là mấy người ở đây, không phải là người nào, vài người đi Dự Tấn cầm cái tay bóp ổ bánh mì đó, rồi cái không đồng ý cái dục xuống lấy ổ bánh mì khác, mà trong khi cái gấp người ta để đó, tôi lại tôi nói thẳng, vì làm ơn cầm cái này lên gấp cho nó sạch sẽ. Nó nói tay tôi mới rửa. Thành ra có nhiều người như vậy đó, thành ra bánh mì Việt Nam mà khi vừa đổ ra tôi mới dám mua Dự Tấn. Còn mà để mà hơi lâu chút xíu tôi không biết bao nhiêu cái tay bóp vô rồi vậy đó.
Dạ vâng, thì đúng có cái gấp thì chúng ta cố gắng giữ cái gấp đi theo theo cái sinh hoạt ở bên này đi. Chứ ở Việt Nam thật sự người ta cũng thò tay người ta bóc.
Dạ, nhưng mà không phải là mình nói đây mình qua đây vệ sinh cái gì, chẳng hạn như thêm vấn đề nữa Dự Tấn biết. Có một số, đa số cái người nữ của Việt Nam mình lớn tuổi nhiều hơn, mua đồ hay lấy ngón tay bấm vô đó Dự Tấn. Bấm vô trái cây, bấm vô đồ kia đó. Quý vị biết trong ở dưới ngón tay chúng ta là biết bao nhiêu con vi khuẩn ở dưới. Do đó khi mà mình cầm cái trái cây lên dòm cẩn thận coi có người ta bấm nhiều không. Bấm bởi vậy có tại sao lúc sau này những cái chợ Việt Nam hay bỏ đồ trong cái ráp đó Dự Tấn. Nó bọc lại, nhưng mà khi bọc lại cũng chen vô vài cái cũ do đó. Buôn bán nó gặp rất là khổ lắm. Làm cái này thì mất cái kia, làm cái kia mất cái nọ. Nhưng mà đại khái chung quy á, là muốn đưa ra để chi quý vị biết không. Khi chúng ta mà bệnh hoạn nó vừa tốn tiền bác sĩ mà lại vừa làm cho người khác lây cái bệnh của mình thì rất là tội. Do đó tất cả chúng ta nếu mỗi người ý thức được chút xíu á, giúp đỡ cái vấn đề mà sức khỏe cho cộng đồng mình rất là nhiều, là luôn của cộng đồng người khác mà mình đưa ở chung đây vậy.
Dạ vâng, xin được chào thính giả cuối cùng trong phần đầu của chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi tên An đó.
Mời cô An.
Tôi nói là nhà tôi thì có hai chồng đi làm suốt từ sáng đến chiều chẳng coi nhà, nhưng mà người ta cứ gọi phone tới xong cứ để message mà tôi cũng chẳng có chờ nghe mẹ lại message. Lâu lâu con thì nó về thì nó nghe message, nó bảo ủa sao người ta cứ gọi đòi nợ mẹ nhiều quá vậy mà không thấy ai gửi thơ về, cứ thấy nói trên phone không vậy thì có sao không tôi anh ạ?
Dạ thưa chị, nếu ai gọi trên phone cái chuyện đó chị không quan trọng. Và nếu mà chị mà tình cờ chị bắt cái phone đó mà cùng nhiều á, chị có thể warning họ là đừng gọi nữa. Nếu tiếp tục gọi chị nên gọi báo cáo cảnh sát, cái đó nó gọi là làm phiền trên phone đó, cái đó là luật lệ, cảnh sát nó có thể phao cái kê đó chị. Và thêm lần nữa là cứ mỗi năm á, vào hình như đầu năm thì phải, quý vị nên lên cái list mà no call, phone call accept á. Nó có một cái list, cái website đó hôm trước tôi cho, bây giờ tôi cũng quên rồi. Thì mỗi năm chị để cái tên của số điện thoại nhà chị vô, thì những cái nào mà thuộc về cái chỗ quảng cáo hay là chỗ bất cứ cái chỗ nào mà ngoài những cái điện thoại bình thường đó thì gọi vô không được đó chị, nhưng mà mỗi năm phải làm.
Dạ, bây giờ tôi còn thêm câu hỏi nữa là một câu nữa. Mỗi lần bắt, ai gọi phone tới cứ bắt lên là cứ thấy FBI thì hoặc cái tôi lại cúp xuống như vậy thì có sao không? Tại tôi nghĩ tôi không biết nghe
FBI rồi. Gì vậy?
FBI report cứ gọi lên nói như vậy á.
Thường á, nếu mà chị nghe không rõ đó, thì nếu FBI cần chị cái gì á, họ sẽ gửi thơ tới nhà chị hoặc là có người đến nhà chị nói chuyện. Ngay cả bây giờ FBI thiệt đi, gọi trong điện thoại chị nghi ngờ không phải người này, chị có quyền cúp, chị làm gì làm, ok ha? Ở đây không có gì mà chị trở ngại cả, trên đất Mỹ muốn cái gì đối mặt với nhau mà làm. chứ không phải là, tại vì đa số những cái chỗ mà nó FBI nó sai gọi điện thoại đó, nó kêu là chị còn thiếu 300 mấy chục đồng đóng tiền ngày hôm nay hay là để bị bắt, thì có một số Việt Nam cũng đã bị lầm giờ gửi money order đi rồi chị không? Do đó những cái điện thoại đó chị nó không
tôi
có gì hết.
Thế ngày đến đó là tôi cúp luôn.
Dạ cúp luôn, đừng trả lời, không có gì hết. FBI muốn lại nhà chị, nó biết điện thoại chị chắc chắn nó biết địa chỉ nhà chị, ok không?
Dạ dạ, cảm ơn anh Lận nhiều.
Dạ.
Hello anh Lận, trong cái trường hợp của chị này á, thì Tấn nghĩ nếu mà phải phu cái credit mình ra coi có ai ăn cắp cái credit mình không, là vì đương không mình không có làm gì hết mà người ta gọi lại collection
dạ,
á.
Dạ, thì có cái là tôi nói là nếu mà chị nghe tiếng Mỹ không được, chị nên record cái đó rồi để người khác nghe đó.
Dạ, dạ.
Rồi nếu nó cũng rất quan trọng, hoặc là chị nên lên cái đường dây mà credit check á, để coi cái credit mình còn good hay là đã có người, hoặc là vô ba cái website mà tôi bữa tôi nói đó Dương Tấn.
Dạ,
để
vâng.
Mình bỏ 10 đồng bạc vô nó block tất cả mọi người nào apply cái credit chị sẽ không work được.
Dạ vâng, cái trường hợp của cô này tôi nghĩ người ta ăn cắp cái credit nó xài rồi bị bad credit, tức là không trả tiền rồi collection nó gọi lại.
Dạ, có thể có, nhưng mà bây giờ đa số Dương Tấn biết là tụi nó đương lợi dụng mấy cái điện thoại rồi gọi rồi nồ. Ví dụ 100 người nó nồ mà có 2 người mà nhẹ bóng vía trả tiền nó cũng kiếm được vài trăm rồi Dương Tấn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Lận. Vâng, quý vị đang nghe phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183, hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board, trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial. 972-485-1222.
Chào chị, cho xin hỏi là chị có biết văn phòng khai thuế nào uy tín và đáng tin cậy không?
Anh hỏi câu này là tôi biết anh ở tiểu bang khác mới về vùng này phải không? Vì vùng Dallas Fort Worth phần lớn đều biết và tín nhiệm văn phòng khai thuế Lâm Mừng. Văn phòng làm việc tận tâm, uy tín và trách nhiệm, giải thích cặn kẽ, bảo đảm hài lòng.
Vậy hả, tốt quá, chị cho tôi ngay số điện thoại đi.
Đây đây, số điện thoại của văn phòng Lâm Mừng 817-277-4422.
Đợi tôi ghi lại nha, 817-277-4422.
Anh biết không, tôi mới vừa khai xong hôm qua đó, giới thiệu cho anh luôn.
Văn phòng Lâm Mừng tọa lạc tại số 2218 South Collins Street, Arlington, Texas 76010.
Lâm Mừng chuyên khai thuế cá nhân, thương mại,
uy tín,
nhanh chóng
và tận tâm.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có chương trình sale yến súp mua 1 tặng 3. Nhân mùa lễ hội, nhà thuốc Mẫu Phước Đường có nhiều sản phẩm giảm giá rất đặc biệt.
U chà, của năm sắp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mẫu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mẫu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mẫu Phước Đường hả?
Vô mua yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua yến trong Mẫu Phước Đường vậy ta?
Vì yến ở Mẫu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa rất là hữu hiệu rồi nha.
Tại Mẫu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, gốc Jupiter và Belai Garland, chuyên nhạc kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luyện thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941.
469-867-1941.
Xin thông báo thị trường thiếu nhà bán. Quý vị muốn bán nhà, muốn đổi nhà nên bán trong dịp này. Nhà đăng với agent khác 238 ngày không bán được. Đăng với Melissa Loan Bùi có hợp đồng trong vòng 35 ngày. Quý vị gặp Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams sẽ chỉ cách bán nhà nhanh chóng. Ở Rockwell, 1.5 mẫu đất 25.000 đã có hợp đồng. Ở Dallas, 4 phòng ngủ 2.5 phòng tắm giá 245.000 đang trả giá. Quý vị mua nhà mới trong vòng 2 tháng lời 20.000. Nhà mới ở McKinney 190.000, nhà mới ở Allen 190.000, nhà mới ở Sassy 260.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. Loan Bùi đang cần tuyển thư ký biết tiếng Anh và tiếng Việt và hai agent làm việc tại Dallas và Arlington.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garden trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Huộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Ôi trời ơi, sao mà đi ngang đây nghe cái mùi gì mà thơm dữ vậy bay?
À há, thơm quá, đói bụng quá ba ơi.
Vậy là ba không biết rồi, tiệm Cajun Corner ở đây nổi tiếng với món kho fish thơm ngon quanh năm. Cajun Corner có nhiều món hấp dẫn, được chế biến từ tôm, cá, sò, mực, nổi tiếng với cua lột chiên giòn, tôm chiên kho fish.
Hèn chi.
Ba ơi, quẹo vô liền ba ơi, quẹo vô. Con nghe chị ba nói vậy chịu không nổi rồi nè.
Vậy mình vô Cajun Corner.
Xin kính mời quý vị đến thưởng thức các món ăn đặc biệt tại Cajun Corner Arlington, số 1515 South Cooper Street, góc đường Cooper và Park Row. Cajun Corner Arlington, góc đường Cooper và Park Row, góc đường Cooper và Park Row. Điện thoại 817-275-6300,
817-275-6300.
Happy Anniversary. Hiện đội của anh, bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường sung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs trường sung tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Hello.
Dạ, chào bác, con là Jenny của văn phòng bảo hiểm Allstate Vina Insurance.
Văn phòng này bác cũng nghe trên radio.
Dạ, con gọi để xin bác cho con một cơ hội làm một bản báo giá bảo hiểm cho nhà, xe và bảo hiểm nhân thọ.
Nhưng bác có mua bảo hiểm rồi.
Dạ, con biết, nhưng qua bản báo giá của con có thể giúp cho bác tiết kiệm được vài trăm đồng cho tiền bảo hiểm mỗi năm. Con sẽ gửi bản báo giá về tận nhà để bác so sánh với bảo hiểm hiện tại.
Ồ, vậy thì tốt quá, báo giá miễn phí hả? Vậy gửi cho bác ngay để bác xem nha.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina có thể giúp bạn tiết kiệm vài trăm đồng cho mỗi năm.
Mở cửa mỗi ngày đến 6 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Văn phòng tại 520 North Jupiter Road, Garland, đối diện với Pro Nail Supply.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi 972-272-8462.
972-272-8462.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toản ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lứt 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà quà Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quan Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Tiết, cuối tuần này nó phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, định nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp. Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương, bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Điện thoại
817-226-7789.
Ôi trời ơi, sao mà đi ngang đây nghe cái mùi gì mà thơm dữ vậy bay?
À, thơm quá, đói bụng quá bà ơi.
Vậy là bà không biết rồi, tiệm Cajun Corner ở đây nổi tiếng với món kho fish thơm ngon quanh năm. Cajun Corner có nhiều món hấp dẫn, được chế biến từ tôm, cá, sò, mực, nổi tiếng với cua lột chiên giòn, tôm chiên kho fish.
Hèn chi.
Bà ơi, quẹo vô liền bà ơi, quẹo vô. Con nghe chị ba nói vậy chịu không nổi rồi nè.
Vậy mình vô Cajun Corner.
Xin kính mời quý vị đến thưởng thức các món ăn đặc biệt tại Cajun Corner Arlington, số 1515 South Cooper Street, góc đường Cooper và Park Row. Cajun Corner Arlington, góc đường Cooper và Park Row. Góc đường Cooper và Park Row. Điện thoại 817-275-6300.
817-275-6300.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và cảm ơn tất cả quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110, và trực tiếp gửi câu hỏi đến với Tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và tất cả quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa anh, trong phần đầu thì có... trong cái sinh hoạt của chúng ta có nhiều thứ để mà để phàn nàn, nhiều thứ để mà khiếu nại, nhiều thứ để mà làm cho chúng ta có thể dễ lên máu, tức là dễ giận dỗi. Mà khi mà giận thì người nào mà trong người tim mạch không tốt thì dễ bị cao máu. Và mà những cái chuyện giống như là kim chỉ đá lửa, Tấn nói là cái điều mà giống như nó nhỏ nhặt đó thưa anh, nhỏ xíu, giống như là cái chuyện cầm lên đậu xe trước cửa nhà hàng xóm có con chó kế bên nhà, cành cây nó nghiêng qua bên nhà, mà nếu
lá cây bay quá
qua sân, mà nếu mà chúng ta có cái nhìn mà giống như những người người mà họ họ có cái tâm mà tỉnh chút xíu đó, thì họ nhìn tấn nói là tâm tỉnh, tức là tâm không có cái bằng để chi tiết nhiều đó, thì cái lá nó bay qua thì kệ nó, con chó kế bên nhà nó cũng dễ thương, nó sủa mà lâu lâu nghe cũng quen. Rồi chiếc xe nó đậu trước cửa nhà riết nó cũng làm cảnh cho mình, thì cuộc đời nó cũng vui vẻ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào một cái khía cạnh khác, họ giết người luôn anh. Họ, giống như là vì cái hàng rào mà họ bắn nhau. Rồi mới đây nè, Tấn có một cái anh bạn ở dưới, ảnh ở dưới farm thuộc, cũng thuộc ở Thác Xịt á, nhưng mà ở những cái vùng xa hơn, ở trong quê hơn. Thì ảnh mua được cái nhà và ảnh có đứa con, thì kế bên nhà đó thì có con chó nó sủa lớn quá mà nó cứ quào vô cái hàng rào, mỗi khi ảnh đứng lại gần nó quào vô cái hàng rào mà nó làm dữ lắm. Thì ảnh mới khiếu nại với cái anh hàng xóm, mức lúc đầu thì cũng vui vẻ. Thì anh nói là chó của mày nó làm dữ quá, thì nhà tao có con nít, nhiều khi nó ngủ không được hay nó sủa này kia đó, thì mày cố gắng mày limit giùm tao. Thì lúc đầu cũng vui vẻ lắm. Tới cái lúc anh này anh làm lại cái hàng rào đó thì anh cũng có thông báo. Tớ chỉ nói cái trường hợp kể cho nghe sơ xíu, thì anh có thông báo là tao là muốn làm hàng rào cao lên để mà đừng nghe tiếng động này kia nọ. Thì cái thằng này nó cũng ok. Tới lúc sau này nó trở mặt, nó nói là mày làm hàng rào mày không xin phép tao. Mà lúc đó nó nói mày làm hàng rào mà mày không có hỏi ý kiến tao là mày làm như vậy là mất cái vẻ đẹp của nhà tao thì sao đó. Thì cuối cùng là phải ra tòa. Thì ra tòa thì tòa cũng xử cũng về thôi. Thì có lúc nào đó thằng kia nó bên kia nó giống như nó có những cái thái độ gì đó mà anh này anh đứng anh tức quá. Tại vì trước đây mình nói nó đàng hoàng, nó ok, nó đồng ý, nó không trả tiền làm hàng rào mà nó còn kiếm chuyện với mình nữa. Thì thằng kia còn chốc tức ảnh sao đó, ảnh nó trong đứng ở trong nhà đó. Ảnh cầm cây súng đứng ở trong nhà, ảnh chỉ ra.
Mà anh nói tiếng Việt.
Dạ, anh nói tiếng Việt, ở trong nhà anh chỉ ra, nhưng mà không phải anh chỉ ra hàng rào thôi, nhưng mà anh không có phải là anh bắn, anh đứng trong nhà của ảnh thôi nha. Dạ, đó, rồi cuối cùng thằng kia nó gọi cảnh sát lại, thưa kiện bây giờ cũng phải ra tòa đó. Cái chuyện nó cũng là đơn giản như vậy, nhưng mà thấy cuối cùng phải hầu tòa rồi bị phiền phức, bây giờ anh ta mất gần 10 kg luôn.
Trong vấn đề mà vừa Tấn nói đó thì cái chuyện nhỏ sẽ là to, là một khi quý vị có thể cầm súng, thí dụ như quý vị đứng ngồi ngay trước nhà mình mang súng mà trong bao đàng hoàng thì ok. Nhưng mà nếu mình cầm bất cứ cái súng gì cũng vậy mà mình cái nòng đó mình chỉ chĩa bâng quơ thôi, thì cái đó cảnh sát lại là sẽ nhốt quý vị đó, cái tội gọi là reckless conduct, tức là nghĩa là làm nguy, nghĩa là đưa những người khác đang trong cái sự đe dọa đó vậy phải.
Mà cái đó có anh tính ra là có ở tù, có thể từ ở tù một từ probation đến 1 năm không anh?
Dạ, cái đó là hình như class B, tức là 6 tháng vậy.
Dạ,
reckless conduct là class B, tức là ở tù maximum là 6 tháng, tiền phạt là 1,000 đồng. Do đó quý vị có súng, đừng cứ mà mình thiệt á thì không ai mà đưa súng khoe người ta hết á. Giống như cảnh sát thì không bao giờ đi đâu mà cứ nháy nhá súng với cái bát cảnh sát. Tại vì nếu mà có thằng cướp thiệt thì cái thằng cảnh sát nó chết đầu tiên nó giật á.
Dạ vâng.
Do đó quý vị cẩn thận, một câu nhịn chín câu lành đi. Những cái thằng đó nó sẽ không bao giờ sống suốt đời đâu. Mà những cái thằng cà chớn đó là mình không trị thì chứ sao không có người khác trị thì giật á.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo trong phần 2 của chương trình này. Có hai vị.
Chào anh Việt Tấn, chào chú Ẩn.
Chào bí quý danh luôn ạ.
Em tên Tài, cho em hỏi, em có chiếc xe đậu ở nhà để bán nó dư, nhưng mà hết inspection rồi. Bữa nghe anh Ẩn nói mình phải inspection, insurance đầy đủ phải không chú Ẩn?
Chiếc xe mà nếu đậu ở trong nhà mà không di chuyển thì nó không cần phải inspection. Inspection là mục đích để chạy lên đường an toàn cho mọi người đó, ok. Nhưng mà nếu anh đậu chiếc xe đó mà không di chuyển một thời gian lâu á, nó có thể gọi cảnh sát lại hoặc là cái tụi code enforcement đó, tức là cái đó thuộc về salvage, tức là mà không có di chuyển đó thì anh phải dời vô gara anh cắt đầu. Chứ nếu anh để đó mà gặp cái thằng hàng xóm cà chớn nó gọi tụi code enforcement là nó ghi anh tới cận.
No, em đậu ngay parking của nhà em á.
Tôi biết parking ở trước á. Mà dạ. Cái xe đó mà cứ tiếp tục đậu đó mà không di chuyển, nó nói là mất cái đẹp của thành phố, hoặc là cái xe nó có dấu hiệu mà hư đó, này kia. Nhưng mà thường thường đó là anh gặp mấy cái thằng xấu thì tránh thôi, chứ còn nếu xe mà đẹp đẽ không có bánh xe sẹp nào đó thì nó ít khi gọi cái chuyện đó lắm.
Nếu mà mình hết inspection rồi, mình bây giờ mình nên insurance lại rồi mình inspection thì tốt hơn phải không anh ạ?
Dạ cái đúng anh, nếu chiếc xe mà anh chạy để chi, để rủi mà anh ra ngoài đường mà anh có cho người ta thử xe đó, lỡ cái tên nó có insurance mà đụng cái là xe mình trong khi nó chưa mua là anh chịu trách nhiệm. Vậy là anh cứ mua minimum đi, thí dụ như liability only thôi. Trong cái thời gian anh mua 3 tháng, có nhiều chỗ nó bán anh mỗi tháng đó anh. Nó hơi mắc chút ba mấy đồng á.
Trên chỗ trên chính phủ cũng gọi về em nói là em đậu đó để em bán thôi. Nếu mà giờ mình muốn mua lại, mình inspection lại, mình có cần gọi
Inspection lại, rồi đầu tiên là anh nên mua insurance, là anh lái xe đó đi inspection lại. Nhưng mà anh nhớ là cái thuế anh phải đóng nghe.
Mà cái sticker hết lâu chưa anh?
Tháng rồi.
Như vậy là ra đường là cảnh sát gặp là lượm anh liền luôn á.
Lượm, nhưng mà có cái là bây giờ hết hạn mấy tháng thành vấn đề. Thì ví dụ như hết hạn tháng 12, bây giờ tháng 2 thì nó sẽ bỏ cái cơ của tháng 2 lên thôi. Nhưng mà chạy ra hơi không gặp cảnh sát.
Chỉ em mình có cần phải gọi lên chỗ gì, chỗ về xe nó kỳ trước em gọi là em không có chạy nữa đó, em đậu em bán đó.
Cái xe anh á, một khi mà anh bị ticket là khi nào xe anh chạy ngoài đường cảnh sát cho ticket, chứ tên đó không có cho anh ticket đâu.
Ok, vậy em hiểu rồi. Cảm ơn anh và cảm ơn anh trên đài.
Xin chào anh. Nẫn, thường thường em thấy ở Garland á thì những chiếc xe nào mà đậu mà hết inspection hay là hết cái bảng số, cái license plate tích cái đó thì cảnh sát đi ngang á, nhiều anh rất là dễ thương, ảnh dán vào miếng giấy warning và là anh nói là lần sau giống như là mình trong vòng mấy ngày đó mà mình không vẫn còn như vậy đó là anh cho cái ticket, thì đó mấy anh đó dễ thương.
Không mấy cái đó thì nó gọi cái tụi mà city owner nó dễ tắt. Còn khi nào chiếc xe nằm di chuyển ngoài đường thì nó mới inspection. Còn có thể là cái xe đó là cái luật lệ riêng của thành phố đó, tôi không biết gì hết.
Em thấy đậu ở nhà đó, trước cửa nhà đó mà hết sticker đó là cũng bị dán cái bản warning đó. Mà trong vòng bao nhiêu ngày mà không làm thì chắc cũng bị cái ticket.
Hồi xưa ở phố Quả thì thường thường tôi thấy xe đó thì ví dụ như bị sẹp bánh xe rồi đó thì tôi hay lại kiếm diện thôi. Mà xe còn chạy ngon lành, nhưng mà đừng có ra di chuyển ngoài đường thôi à, hiểu không? Di chuyển ngoài đường lại cho ticket, chứ còn nằm ở trong nhiều lúc người ta dư chiếc xe đó, người ta không muốn chạy kệ nằm ở đó. Nhưng mà có nhiều thành phố nó cái luật lệ nó hơi gắt hơn chút ấy, dự phán do đó quý vị một khi mà nghe trên đài mà quý vị có một cái gì nghi ngờ đó thì quý vị phải gọi ngay cái sở cảnh sát địa phương hoặc là mà cái chỗ mà code enforcement địa phương đó, nó có những cái luật lệ update, tại vì có mỗi hay từng city council nó họp là nhiều khi nó propose cái luật mới mà tôi không biết là như thế.
Giống như là ở Garland thì em biết là nhiều người họ bán xe mà cái kiểu như là giống như tài tử á, cái kiểu như là bán xe tài tử, tức là
đi đấu
hai ba chiếc rồi đem về nhà bán á. Thì ở Garland nó có nhiều người họ đã mua cái nhà ở ngay mặt đường Walnut để mà họ đậu chiếc xe là để for sale. Nhưng mà họ đã tính sai cái điều đó, là khi đậu như vậy đó là CD nó sẽ cho cái warning hết, là mấy người nào muốn.
Nếu mà tiếp tục mà đậu xe đó mà lúc nào đi nghe cũng thấy có hết chiếc này bán kia bán thì bắt đầu nó hỏi cái thắc.
Dạ đúng như vậy, em thấy ở Garland là họ đậu kín đáo lắm, chứ còn nếu mà đậu mà công khai là bị ticket hết.
Tại vì tôi thấy có một số anh em bán xe ở Garland đó, hôm nay đậu góc này, cái bữa khác đem lại nhà người bạn khác đậu chỗ khác. Chứ còn đậu một chỗ là quý vị bị tiết kịch rồi.
Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Tôi tên là Mai ạ. Chào anh ạ.
Vâng, Mai.
Xin mời chúng mình.
Cho em hỏi cái này được không vậy? Tại vì em cũng ở Kansas, mua xuống đây được mấy năm hết rồi. Cái xe có ra cái chỗ mà đấu thầu bên đó nó mua xuống để trên nhà để hành thân đấy.
Điện thoại anh nghe không rõ, anh có thể nói rõ lại giùm.
Hình như anh có cái máy vẫn còn on, nó tắt đi.
Anh đang lấy xe hay đang làm gì vẫn còn on?
Giờ đi ra ngoài cửa chỗ làm rồi. Cái em cũng mới mua về tách xịt được mấy năm mà.
Xin mời anh.
Nhưng mà kỳ trước cái ra đấu thầu ở bên Kansas có mua khẩu súng để trong nhà để phòng thân á, rồi cái có giấy tờ mang theo mà lâu quá rồi cái nó lạc đâu mất rồi, bây giờ không có giấy tờ giờ phải làm sao?
Trên Texas này không cần cây súng nó phải có giấy tờ, nhưng mà anh phải nghĩa là chắc chắn là cái súng nó không phải ăn cắp. Do đó nếu mà cái súng đó anh nghĩ rằng anh mua có chỗ đàng hoàng, anh nhớ cái chỗ đó thôi, rồi thì chắc chắn là không phải ăn cắp. Ăn cắp thì chắc chắn cái chỗ đó anh không dám bán, thì bên tiểu bang này không có cần phải ghi danh để có súng trong nhà, anh cứ để không có gì hết. Nhưng mà một khi anh đi mang ra ngoài đường đó, anh luật lệ nó cho phép anh mang bỏ lên xe trong cái chỗ đựng giấy tờ, nhưng mà cái súng đó bắt buộc phải prove là của anh và cái xe đó của anh nha. Okay. Còn nếu mà như tôi như anh mất giấy tờ mà anh không phải là chủ quyền cái súng đó thì để nhà phòng thân, đừng mang xe.
Còn ý là thí dụ mình có mang theo xe hay là mình có đi đâu, là thí dụ như gặp cảnh sát nó có chuyện gì nó hỏi nó stop rồi cái nó có lục xe nó thấy rồi cái nó hỏi.
Dạ không, anh thí dụ như nó lục xe anh á, mà cái súng anh không có bằng mang súng, mà anh không có giấy phép mang súng, nhưng mà anh để cái súng trong cái chỗ club compartment, tức là chỗ cá học đựng giấy tờ bên tay phải ghế trước, anh hiểu không?
À, thì, em biết rồi.
Nó, ok, anh nghe đây. Thì khi nó mở ra thấy cái súng không có là vấn đề gì cả, nhưng mà bắt buộc cái súng nó phải của anh và chiếc xe của anh. Ok ha?
Dạ. Cho em hỏi cái này nữa, có thể là mình về cái chỗ mà mình đấu thầu mua súng đó rồi cái mình hỏi nó kiếm hồ sơ ra rồi nó
dạ khi anh nói chữ đấu thầu mua súng là cái gì tôi không hiểu.
Đấu giá đó.
Anh đi đấu giá đó hả?
Dạ.
Nếu mà anh về đó anh mới mua một vài năm, không biết nó còn giữ hồ sơ, nếu có thì nó có làm cái biên nhận lại cho anh, ông đó có mua cái súng đây, thì cái súng đó nếu anh lái xe anh thấy cái súng đó trên xe thì không có gì hết nữa.
Xin chào anh nha.
Cảm ơn.
Vâng, quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Trong phần cuối của chương trình, sẵn hỏi vụ súng, anh em hỏi luôn, em có cái cây sốt rinh mà có loại mà của cảnh sát ngày xưa mà họ hay xài, mà cái loại mà nó ngắn nòng mà trong cái phim Terminator, cái anh chàng đó anh chàng anh sóc một tay đó anh, cái đó nó gắn được 6 viên đó.
Dạ.
Cái bán súng nó ngắn mà nó màu đen thui à. Ngày xưa em mua ở trong một cái pawn shop, em mua cách đây gần 20 năm rồi.
Nếu mà cây súng đó muốn legal á, giờ tấn về đo cái nòng của viên đạn, chỗ lốt viên đạn vô đó là nó không dưới 18 inch. Và từ cái đỉnh của cây súng cho tới cái bá cuối cùng của cái chỗ mà giống như cái bá cầm của cái súng tay vậy đó là nó không dưới 26 inch thì nó ok giờ tấn ha.
Còn
một trong hai điều kiện đó không có thì cái súng đó thuộc về legal.
Tức là mình chỉ để nhà thôi chứ không được xách ra ngoài.
Dạ, cứ để nhà thôi.
Illegal cho xách ra ngoài chứ không phải illegal mình để trong nhà.
Dạ, nó có nằm trong cái prohibited, tức là cái súng mà nó gọi soft shotgun á, thì mình cũng không được để nhà này. Cái đó prohibited weapon, tức là nó súng cấm. Vì sở dĩ nó cấm cái đó, thứ nhất là nó nhỏ, nó dễ dắt công người, không phải quan trọng, mà khi cắt cái nòng ngắn á, thì cái viên đạn nó tủa ra xa lắm.
Hôm trước, cách đây 10 năm thì Tấn có đưa cho một cái anh đó làm cảnh sát, mà anh là lính, mà anh đi làm cảnh sát ở Forward. Tức là anh đi lính, nhưng mà anh về anh làm part-time cho cảnh sát đi chấp việc đó, thưa anh. Thì đưa cho anh lau chùi dùm, với anh coi lại dùm, thì anh không có nói là cái này là illegal, chắc Tấn về Tấn đo lại, thưa anh.
Nếu mà anh nói vậy là cái đó illegal đi, tại vì cái súng bắt buộc phải cái nòng phải 18 inch, bây giờ phải...
Mà mình cái đo đầu. Từ đầu cho tới cái đích
đuôi là phải 26.
26 inch rồi, em ghi vô, em về em đo lại. Cảm ơn. Rồi anh có điều gì cần nói?
Ok, có nhiều vấn đề mà không có dịp nói thôi. Thứ nhất, quý vị gọi vô tôi, có một cái anh nào anh cầu khẩn tôi mà trả lời anh rất là nhiều, mà lần nào anh gọi, anh nói anh ẩn ơi, làm ơn gọi lại em số này nha, làm ơn số này nha, mà ổng có 4 cái message mà tôi trả lời không được, tại vì ổng không để số điện thoại. Ở đây tôi không thấy số này là sử dụng. Rồi hôm qua tôi có một cái vị tín giả gọi mà nghe cái vấn đề rất là tương tâm, cũng vì vấn đề casino thì vậy phải.
Dạ vâng.
Anh ta có 3 đứa con rất là nhỏ, đứa nhỏ nhất thì khoảng 2-3 tuổi thôi. Thì người mẹ này á thì cứ bỏ đi casino 3-4 ngày, ở đêm rồi tại đó, ảnh thì không có tiền. Ảnh ở nhà phải take care con rồi phải chở đi đủ thứ hết, thì anh hỏi thì giờ phải làm sao. Ảnh dự định là cách một đứa đi còn bỏ hai đứa lại, thì tôi nói cái đó thì cái tính đó nó không có đúng như vậy phải.
Dạ vâng.
Là mình không phải thương một đứa này bỏ hai đứa kia, tội bây giờ đã đẻ ra phải lo hết. Còn tôi hỏi gì cái người vợ này hay là cờ bạc như thế nào thì ông nói khi nào bà không có tiền á, bà rất là dễ thương, nhưng mà khi có tiền bà xuống casino bà ở. Thì ở đây quý vị nhớ kỹ rằng, nhắc lại với quý vị là đi casino chỉ để mình chơi giải trí mà phải cầm số tiền. Ví dụ quyết định 100, 200 cầm trong tay thôi. Quý vị nhất định mang cái thẻ xuống cà để lấy tiền đó. Một lần quý vị cà thẻ đó, nó chạc quý vị 8 đồng. Còn nếu cà cái kha nó chạc 3 đồng ngay lúc đó, còn về nó chạc thêm 10 đồng nữa, tức là 13 đồng. Do đó quý vị không bao giờ mà quý vị quýnh ăn casino được. Quý vị cứ đi vô cái casino Winstar đi. Mỗi ngày nó xây càng ngày càng lớn, thì quý vị cứ nghĩ rằng quý vị có thể kiếm tiền ở casino á, thì quý vị sẽ đi đến con đường tuyệt vọng và chết ngay tại chỗ. Do đó quý vị hãy cẩn thận. Cái hoàn cảnh của các anh hôm qua gọi tôi thấy rất tội nghiệp mà không có phương pháp nào giúp được. Chỉ con cái bây giờ anh quyết định mà không nuôi nổi con, mà người mẹ bỏ như vậy đó thì gọi cảnh sát, giờ gọi tụi CVS dự phát.
Dạ vâng.
Bây giờ anh nghe nói anh làm có 700-800 đồng tháng, thì không làm sao mà nuôi nổi ba mà người vợ thì tối ngày cứ nằm dưới casino, để dũa được bao nhiêu tiền cứ dưới đem cúng. Quý vị cứ nhìn cái casino Winstar càng ngày càng lớn. Tiền của ai? Tiền của chúng ta, do đó xuống chơi chứ không phải là xuống kiếm tiền. Xuống kiếm tiền là quý vị phải chết tại đó. Thì đây là cái câu nhắc nhở vậy thôi vậy phải.
Tấn thấy trước khi mà kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì Tấn thấy vấn đề casino thì Tấn cũng là người thích đánh bài. Tấn cũng hồi xưa cũng đi hay đi casino. Bây giờ có thời gian sau này Tấn cũng có đi casino. Nhưng mà nếu mà quý vị đánh trường kỳ với lại casino, tức là một ngày mà mình invest cho trong đó gần 10 tiếng, 12 tiếng ngồi đánh đó, quý vị có bao nhiêu tiền cũng hết. Mà nếu Tấn thì có Tấn đánh đó, là Tấn đánh tóc chiến hoặc là tóc bại thôi. Tức là trong 3 cây ăn thua, phải thì chúng ta ăn bao nhiêu đó hay là lớn hơn. Còn nếu không đó, thì chúng ta chỉ thua bao nhiêu đó chúng ta đi về. Chứ không có tánh đánh mà ngồi đó mà đánh trường kỳ, giống như là Tấn thấy nhiều người ăn ngủ gục trên đó luôn, thì cái kiểu đó là ghiền rồi. Thành ra Tấn nghĩ là tốt hơn hết là quý vị suy nghĩ lại đi, là cờ bạc mà quýnh mà trường kỳ giống như cái vị có cái cô vợ này đó, thì trước sau gì cũng là thân tàn ma dại.
Thân tàn ma dại thôi, không có nói gì hết.
Thân tàn ma dại mà cái đó nó không giống như xì ke vậy đó. Vừa thứ nhất là vừa nhìn thấy nó giống như là tóc tai rũ rượi, mặt mày hốc hác. Thì khi mà tiền hết thì nhìn qua chỗ người nào có tiền là muốn lại mượn. Thì ra từ từ một người mà cái bằng bảnh toản bao nhiêu mà cuối cùng lại thì chúng ta lại thấy mình thấp hèn bấy nhiêu khi mà chúng ta vướng vào cờ bạc, vướng vào những cái vấn đề nợ nần. Thành ra Tấn nghĩ là mấy người nào mà lỡ mà đang nghe chương trình chúng tôi nói đó thì có đang ở trong tình trạng đó thì xin hãy bỏ đi.
Dạ, suy nghĩ lại đi, tại vì cái câu mà ông bà già xưa mình nói chưa giờ sai đó, giờ Tấn là cờ bạc là bác bần đó chứ không có gì.
Dạ vâng, Tấn thấy là bỏ tiền vô đó đặt 100-200 trong khi con ở nhà nó xin mua một cái áo 20-30 bạc mà không có mua cho nó, thì cái điều đó quý vị cần phải suy nghĩ lại. Vâng, xin mời anh Ẩn gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, thì trước khi dứt lời thì xin lỗi quý vị từng rồi không có làm được, tại vì bị đi mất đi học, mà dù không có đi học cũng bị bệnh luôn. Tuần này thì thời tiết tốt, hân hạnh gặp Dược Tấn sau một cái tháng lâu dài. Thì trước khi dứt lời, xin cảm ơn quý vị đã nghe và tham gia chương trình. Hy vọng rằng những cái sự chia sẻ của đồng bào cũng như những cái ý kiến của chúng tôi giúp đỡ quý vị có một phần nào giải quyết được những cái thắc mắc nhỏ. Nếu quý vị có dính dáng trong những luật lệ mà khó giải quyết đó, quý vị nên tìm luật sư để giúp đỡ quý vị thì nó sẽ hay hơn. Quý vị xin chúc quý vị một ngày đẹp trời, lái xe cẩn thận và nhất là đừng có nóng tính với người hàng xóm. Chúc Dược Tấn cũng vậy luôn, Dược Tấn ha.
Dạ vâng, xin kính chúc sức đây, khỏe đó anh.
Dạ, dạ.
Dạ, happy
cái đây là năm mới đó, là mình thắng đây, chúc tất cả mọi người bạn sự nghĩa luôn. Okay.
Dạ. Vâng, chúc anh đầu tiên là cùng gia đình sức khỏe dồi dào, rồi tức dùng Việt Nam mình hay dùng cái chữ vạn sự.